Thưa thầy, có những người đi chùa lâu năm, họ nghĩ rằng họ đã tu cao, nên đôi khi đối với Phật tử mới đi chùa và những thầy còn trẻ, họ có những lời nói và thái độ khiếm nhã, khiến những Phật tử mới e ngại không dám đến chùa nữa. Thử vậy có ảnh hưởng gì đến việc hộ trì và hoằng dương về Phật pháp hay không? Và còn một ý nữa, có những người khi thấy người khác làm việc không những giúp đỡ trợ duyên mà còn có những lời nói đằng sau đâm thọc. Thưa thầy, xin thầy giải thích về cho những gì đó.
Hai bác sĩ được đưa cho câu hỏi đó liên hệ đến cái nghiệp miệng qua các phương tiện truyền thông. Phần ban đầu của câu hỏi đó liên hệ đến cái mà đạo Phật gọi là bệnh cấu cao ngã mạn, đó là bệnh chấp ngã. Người cấu cao ngã mạn có được cái sở trường là gì? Tự tin quá lắm. Như trình độ mình 5 thì nghĩa mình có 50, trình độ mình 10 thì nghĩa mình 100, cho nên coi thiên hạ ra gì hết. Cho nên những người như thế rất là khó lắng nghe người khác, chưa nói gì ra là người ta đã phản bác, ta phủ định rồi, người ta khép lại rồi, không cần phải nghe, không cần phải tham khảo, không cần phải học hỏi, vì họ nghĩ rằng đó, họ là hệ quy chiếu của chân lý, họ là số một đó. Do vậy hệ quả của những người có lối sống này đó là gì? Là dễ bị cô lập bởi quần chúng. Sau thời gian người ta xa lánh hết, ta sợ, ta đâu rút qua mà không được, người ta cảm thấy ngán ngẩm, ta bỏ đi. Thì những người như thế là có thói quen là gì? Phê bình, chỉ trích. Tức là khi đề cập đến một người bất mãn, họ không bao giờ tán dương, mà chỉ còn là phanh phui ra những điểm xấu, những điểm bất còi, những điểm chưa như ý thôi. Họ rơi vào cái chuyện thị phi rất nặng, họ trở thành ông hai bà tám. Và trong như tình huống ông hai rưỡi bà tám rưỡi nữa, tức là quá nặng, quá nhiều. Thì những người như thế đó, đánh mất cơ hội để hoàn thiện chính mình, đánh mất cơ hội tán dương công đức, tùy hỷ công đức, hai loại hình công đức rất quan trọng mà đạo Phật khích lệ mọi người nên làm theo. Những người như thế có muốn đã phá Phật giáo còn không có phá được Phật giáo đâu, đừng ở đó. Thì lúc đầu tiếp xúc một hai lần người ta chưa biết là còn tin, chứ còn khi tiếp xúc lâu rồi đó thì ta thấy là ông này bà này còn là soi không à. Và bản chất của những người như thế là cái dao, cái mát, cái rửa, cái chọt, trong chĩa bắn, chứ không có xây dựng, không có góp ý, không có tán dương gì hết. Những người như thế là những người còn là hội tụ những điều tiêu cực đó. Tính công bằng cả bạn đó, đó theo chúng tôi đó, nó giống như một cái bánh xe bị bơm hồng, nó đầy hơi thì xe chạy rất là dần, rất dễ bị xảy ra tai nạn, dễ bị nổ lớn. Do đó để xây dựng pháp chữa Phật pháp thì chúng ta không cần những con người có tâm cấu cao đó, vì cái bệnh chấp ngã họ quá lớn. Đa khi bản chất của việc tu học Phật đó là làm thế nào để mọi người chúng ta đạt được trình độ vô ngã. Vô ngã về phương diện nhận thức đó, tức là chúng ta thấy rất rõ đó, trong mỗi vật thể không phải là chính thành, nó được hợp thể hóa, được điều kiện hóa, được hình thành bởi nhiều yếu tố khác, cho nên không thường tụ bất biến. Do đó nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta không bị khổ đau khi vô thường tấn công đối với người thân và bản thân mình, qua cái chết, tai nạn, tan biến, thay đổi, những điều không ý xảy ra. Còn vô ngã về phương diện tâm lý học á, sẽ giúp cho một người nó trở nên rất khiêm tốn, chân thành, giản dị, biết lắng nghe, biết học hỏi, biết làm mới, để hướng đến các thành công và những giá trị cao quý. Người như thế sẽ trở thành tác nhân tâm, thành phần nào dầu khó khăn cho là đi nữa thì tiếp xúc một hai lần rồi là quý mến liền, yêu quý liền. Chúng ta cần rất nhiều những con người vô ngã như thế. Người Anh đó thì có văn hóa là lịch sự có thừa, nó là văn hóa ứng xử thôi. Còn khi mà sống thiệt với nhau chưa chắc cái văn hóa đó là nó thiệt đâu, là giao tế nè, cứ gặp nhau là how are you. Mà dĩ nhiên đó, khi nói how are you người ta không trông đợi người kia trả lời là ngày qua tôi mới bị té xe, tôi mới được đưa vào thương, tôi như thế này, tôi uống thuốc, tôi đang thiếu tiền. Người ta không cần nói cái đó, cái đó là cái câu văn hóa chào hỏi cửa miệng thể hiện sự quan tâm lẫn nhau thôi, ok đi thôi. Cái người kia phải đáp lại gì? Em fine, thank you. Chứ không phải ngồi kể chàng gian đàn hải như là Hà Quảng Ninh. Đó là văn hóa ứng xử, đây gọi là ăn lê là lịch sự có thường. Rồi đi ăn uống. Hôm qua là từng gọi là nguyên dẫn đến tham quan đèo Cambridge, thì ghé vô cái Pizza Hut, rồi hai huynh đệ mà ăn cái pizza chai, mà hết cái người này là hỏi được cái đầu óc của người họ bạn á, ăn ngon không, có lấy gì thêm không, cái người thấy đẹp thế nào, thầy đại nguyên cảm ơn thầy, tất cả ok ok hết, từ đó đi thôi, chứ mà không á, họ hỏi bạn, đó là lịch sự có thường. Còn trong đời sống thực tiễn, người vô ngã là người rất lịch sự, nhưng mà không có thường. Họ rất là bình dân, giản dị, chất phác, gần gũi, và để mang lại hạnh phúc cho người khác, chứ phải đề cao chính mình. Cho nên, muốn phát triển Phật giáo, chúng ta cần phải có càng nhiều càng tốt các tăng ni và Phật tử đạt được trình độ vô ngã về tâm lý học. Đức Phật Thích Ca là một người vô ngã. Điều đó thực ra về lịch sử các Đức Phật là người khai sáng, nhưng Đức Phật nó không dịch tắt người nó về mình. Như xác cơ bớt khi phát hiện ra Facebook và ông ấy cho là tỷ phú rồi, giữ tác quyền chứ. Điều gây tỷ phú cũng giữ tác quyền của các cái sản phẩm thuộc Microsoft Office, và Đức Phật là không giữ tác quyền. Ngài mới nói với quần chúng rằng đó, Ngài đó chẳng qua cũng là một cái người đi tìm cái con đường, tình cờ phát hiện cái con đường, rồi con đường nó dẫn tới một tòa lâu đài, và một tòa lâu đài có nhiều báu vật. Ngài mới vẽ lại cái sơ đồ báu vật đó ở vị trí của nó, và cái con đường đi tới đó. Ngài trở về cái thế giới của những người đang tìm kiếm nó, tặng cho ta những tấm bản đồ, và tự tay Ngài dẫn dắt con người đi đến đó. Rồi Ngài còn khiêm tốn hơn cái bài đó là các đứa Phật quá khứ cũng đã từng phát hiện ra con đường như thế, còn tôi cũng chỉ là con người đi là con đường đó thôi. Đó là một sự rất là kiên cố về trí thức, tức là một hành động rất vô ngã. Chứ nếu mà Ngài đã ký tác quyền 26 năm trước, bây giờ Đức Phật này chúng ta là đại tỷ phú rồi, chứ không phải là thường nữa. Mỗi người chúng ta xài thì phải trả tiền tác quyền, nhưng giống như trả tiền cho các phần mềm đi, thì Đức Phật không biết giàu bao nhiêu mà nó. Đức Phật không mang đấy. Cho nên là chúng ta cần phải trở thành người vô ngã. Vấn đề thứ hai của câu hỏi là liên hệ đến cái chuyện thị phi. Về nghĩa đen á, thì thị phi có gì là xấu? Thị là đúng, là phải, là thích hợp, là ăn khớp với luật pháp. Thì phi đó là sái quấy, là xấu, là cái dở, cái tệ, là phi pháp, phi đạo đức. Là con người đó, chúng ta phải sạch sòi giữa cái tốt, cái xấu, cái đúng, cái sai, cái luật pháp và phi luật pháp, cái đạo đức, người đạo đức. Chúng ta cần phải như thế, chúng ta thích lệ như thế. Và người nào đạt được như thế thì từ đó có được chánh chi kiến về cái thiện và ác. Nhưng mà cái nội dung nó thị phi được người Việt Nam sử dụng đó là nói xấu, tức là con là nói chuyện xấu với người khác thôi. Mà chúng ta có thói quen nghĩ cái này nhiều hơn là nói cái tốt. Ở trong tiếng Anh á, newspaper có nghĩa là gì? Tờ giấy, chứa đựng nhiều thông tin. New là thông tin đây được nghĩa là gì? Cái mới. Và vì đó là plural cho nên có chữ S, do đó nó là nhiều cái mới. Tờ giấy nào mà chứa đựng được các thông tin mới thì đó là báo. Nhưng mà trên thực tế, báo chí ở nước Việt Nam hay là khắp thế giới này cũng đều là báo khai thác những cái xấu thôi. Và những tờ báo nào mà nói chuyện xấu của các diễn viên điện ảnh, của các nhân vật và thần tượng, trời ơi, bác chạy như tôm tươi. Còn báo nào mà nói về công đức của các thầy tu, đó là việc thiện thì không ai đọc. Đó là cái bệnh của con người, cái bệnh rất tệ. Vậy bệnh đó trong phạm vi cá nhân á, chúng ta chỉ bị tội nó xấu mà. Đức Phật có dùng một là thế này: đừng đem lửa ở ngoài đường về đốt hạnh phúc của những người thành viên trong nhà của mình. Và lửa đó Đức Phật sẽ sanh biết cho thiện thi. Tức là cái chuyện không trâu ngoài đường của ông A và B không có liên hệ gì hạnh phúc gia đình mình hết á, cái đem về cái bằng cơm ra mình nấu. Có nhiều bà đó bệnh tá quen đó, đang lúc ăn ngáy với chồng mình ở trên giường cũng đem chuyện thiện thi ra nói, ông chồng mất cao hứng hết. Hoặc là có nhiều Phật tử vô chùa rồi, ngồi ở trên chùa đang tụng kinh rồi mà vẫn quay qua còn là nói chuyện thiện thi không? Đó là cái nghiệp. Nhờ cái nghiệp đó nó làm cho mình mệt mỏi đầu óc đó. Mà lỡ những cái lời thiện thi đó được ghi nhận lại bằng phóng âm hay là bằng văn bản email, các blog cá nhân, các trang mạng xã hội, các trang web, chúng ta phải bị rủi ro đối diện trước luật do bị kiện tụng. Cho nên người tu học Phật là phải làm sao phát triển được điều đó thứ ba và điều thứ tư, đó là những gì mà mình không đoan chắc là sự thật thì chúng ta không nhận xét, không đánh giá gì đó, để chúng ta không trở thành cái lo phóng thanh của người thị phi. Nhiều khi mình vô tình đó hoặc là mình thiên tình. Quý vị nhớ cái câu chuyện tăng sâm giết người ở Trung Quốc không? Còn lớn là không biết thế này. Chuyện nó như thế này: có một ông tên là Tăng Sâm, rất điển trai, hiền hậu, nhân từ, đạo đức, mà cả làng số người ta đều quý trọng. Chợ chợ nó có cái lời đồn đó là Tăng Sâm giết người. Thì lúc đó những người mà ta dẫn dẫn tin nói trời ơi, ông này tôi quen biết là mấy chục năm rồi, chuyện đó sẽ không bao giờ lọ. Ông đi, cái về đến đầu làng, Tăng Sâm giết người. Ông này nói, ủa, nếu không có tại sao ở cho thì không biết mà cũng nói. Thế bắt đầu sanh ra hay hoài đi, cũng có thể có mà cũng có thể không. Về đến cạnh gần nhà mình, lại có người nói là Tăng Sâm giết người. Thì ông này bắt đầu suy nghĩ ngược lại, cũng có thể có. Đó là gì? Cái lây lan tâm lý về truyền thông bằng miệng. Mà mục tiêu của nó là gì? Đánh phá người khác. Đang khi ông Tăng Sâm này chẳng có giết người, nhưng mà các ông tính tác được lập đi lập lại ra xã ở cửa miệng của nhiều người thì người ta dễ tin. Và cái chiêu thức để cho tập tin thì là như thế này nè. Bà hãy để đây tôi nói cho bà nghe nha. Chỉ có bà thôi là bà không có tôi mới nói thôi. Nếu ngày mai bà biết là bà nói chứ mày nói. Vừa kể câu chuyện đó là ngày hôm sau mọi người biết hết rồi. Tại vì quan trọng quá nó lên là người ta thắc mắc mình đó. Chứ là nhiều người tiếp nhận tập tin có thấy là mình quan trọng quá trời. Mình được số 1, cho nên ông A vào đây đó mới truyền cái thông tin đó cho mình thôi. Cho nên giờ nói thêm người A lại nói thêm người B nói thêm người C. Mấy ngày sau cả thế giới này cũng biết. Đó là những cái điều tâm lý. Còn tu học Phật là chúng ta phải nói không với thị phi, nói không với phê bình và chỉ trích. Chúng ta nếu có phát ngôn cái gì đó phải mang tính xây dựng. Và điều đó thứ tư đó, Đức Phật dạy nó còn có 4 phương diện: nói những điều có sự thật, nói những điều dẫn đến sự xây dựng và động chất, tức là tốt ý và có động cơ tốt; nói những điều có văn hóa và lịch sử, tức là ngữ điệu truyền đạt nội dung, cách thức mình diễn đạt nội dung nó làm cho người ta nghe mà phải hài lòng; và nói phải mang lại lợi ích và có giá trị. 4 phương diện này của lời nói rất là tích cực, cho nên người tu Phật á là nói rất ít, nhưng mà nói đâu là chắc cái đó, chắc hướng cái đó. Nó có lợi ích mới nói, còn nó không có lợi ích là không nói. Cái thời gian còn lại để niệm Phật, để ngồi thiền, để đọc kinh, để xem các sách minh triết, lại là hơn rất nhiều thay vì chúng ta bị dướng vào thị phi. Lời thị phi là đốt cháy tâm trạng của người khác. Chứ mình chứa quá nhiều các thông tin thị phi đó mình mệt mỏi lắm. Cái người nói thị phi đó giống như là mở nắp khói nhà mà mình nói ra được thì mình nhẹ cái đầu của mình, nhưng mà người nghe đó là dướng sát thị phi này vào trong tâm của mình thì họ sẽ thấy nó sọt rác. Cho nên người nào nghe lời thị phi là tự biết mình trở thành sọt rác của những điều không có tích cực gì hết. Do đó chúng ta phải quyết tâm nói không với thị phi. Và nhờ được như thế đó, thời gian còn lại chúng ta nói những điều rất cần nói, có giá trị, mang lại niềm vui cho người nghe đó. Xin được hỏi các